trí không tu phước tuệ, có một cánh nó sống được không? Chỉ có một bánh đi được không? À, có một cánh thì không thành con chim, có một bánh thì không thành cái xe. Chúng ta cũng thế, nếu chỉ có phước mà không có tuệ thì làm sao? Không có tuệ, như cái câu chuyện cái con voi ở dưới này này, làm thân con voi thì rồi đeo ngọc, đeo ngà, đeo kim cương có sướng không? Thế cho nên rằng có phước mà không có tuệ là ngu si, đó là một cái khổ lớn. Thế còn có tuệ mà không có phước thì làm sao? A-la-hán đây, ngài có trí tuệ, ngài mới ra khỏi được luân hồi, ngài hàng phục được hết tham sân si mạng nghi tà kiến, tất cả những phiền não ngài não sạch được rồi. Thế, đó là trí tuệ cho nên mới ra khỏi được luân hồi. Thế nhưng mà tuy rằng là bậc A-la-hán mà hàng ngày vẫn ăn đói, không đủ áo để mặc, là bởi vì thiếu cái gì? À, ngài thiếu phước. Thế cho nên bậc đại trí tuệ đã giải thoát được luân hồi, nhưng cái đời sống vẫn nó không đầy đủ, mà chính bản thân mình còn chẳng đầy đủ thì làm sao mình đủ duyên để mình giúp đỡ cho những người khác. Thế cho nên chúng ta cần Phật dạy chúng mình phải tu cả hai. Dĩ nhiên là cái trí tuệ là cái cần yếu, nhưng mà cũng phải có cái tâm làm phước. Làm phước nghĩa là làm thiện, làm lành. Trước là để cho cái tâm địa của mình nó đừng khô héo, nó đừng tàn nhẫn, mà sau nữa là được cái quả báo tốt lành, để đời đời tu hành được dễ dãi, như con chim đủ hai cánh, như cái xe đủ hai bánh. Tài thí và pháp thí, thế nào hữu trí, thế nào là tài thí, thế nào là pháp thí? Tài là bá thí cái gì? Tiền của, vật dụng như cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, cái gọi là tài thí. Thế còn pháp thí là bá thí cái gì? Khai mở trí tuệ cho người ta. Pháp thí như bây giờ con ấn tống kinh sách, như thế là pháp thí. 110 Bồ Tát thì phải là phải giáo hóa chúng sanh. Thế mà cái giáo hóa là dạy cho người ta tu phước và tu tuệ, tu cả hai thứ. Thì tu tuệ đã đành mà cũng phải khuyên người ta tu phước. Thế nhưng mà trong cái khi khuyên người ta tu phước, tu phước hoặc là rủ nhau làm chùa, hay rủ nhau đúc chuông, hay rủ nhau đi cúng các trường hạ, hay cho đến làm đường xá, cho đến phóng sanh, thì khi mà mình khuyên người ta làm những các thứ ấy, thì ở đây dặn chúng ta phải dè dặt cái việc gì? Đừng có cưỡng ép. Nghĩa là cái tâm của người ta, người ta chưa phát tâm được mà mình cứ ép, cứ cưỡng buộc người ta phải theo mọi người phải làm. Thế thành ra người ta có cái chỗ người ta phiền. Có thể là người ta không có thời giờ, có thể là người ta không có tiền bạc. Thế mà mình cứ ép người ta phải theo mọi người, như thế nhiều khi khiến cho người ta đã không phát tâm, mà trở lại người ta lại còn bực bội. Thế là người ta thoái cái tâm tu hành. Đó là một việc mà Bồ Tát khi giáo hóa mọi người làm phước phải dè dặt và phải tế nhị cẩn thận, để làm miễn làm sao cho cái chỗ phát tâm của người ta được tốt đẹp. Chứ để cho người ta thoái tâm, rồi người ta bực bội, rồi người ta trở lại chống bán, thì thành ra người ta tổn đức, tổn phước. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trong khi Bồ Tát giáo hóa đi quyên tiền để làm các công đức thì rất là kiêng cái việc đem tiền của Tam Bảo mà mình tự tiêu xài. Đấy. Trong cái khi quyên tiền để làm phước, thế nếu mà mình dùng cái tiền quá đáng như là tiền đi xe hay là tiền ăn đường, mình dùng tiêu quá đáng lạm vào cái tiền của thập phương, cái chỗ ấy là về sau mình đã mua một cái tội nặng vào thân, mà rồi cái nợ nần ấy kiếp này sang kiếp khác rất là đáng sợ. Là tu phước mà có tuệ, hàng quán tam luân không tật tịch, mới thật là Bồ Tát hạnh. Câu nghĩa thế nào? Tuy là không, nhưng mà chính mình biết bá thí, cái tánh bá thí của con ấy, chính là tánh Phật. Mà cái người kia tuy là cái thân người ta theo nghiệp báo giả hiện, nhưng mà cái người ta cũng biết thấy biết nghe, người ta cũng có tánh Phật. Mà nếu không, cái việc làm bá thí của con, nếu không có tánh Phật thì đâu có biết bá thí. Thế cho nên sự thật ở nơi đây, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cộng Phật A-di-đà vẫn cứ thường trụ ở ngay nơi mình, nơi người kia. Thế thì con thể nhận lấy cái tánh Phật vẫn thường trụ ở trong cái hư vọng, mà vẫn có cái chân, vẫn có cái tánh chân thường, vẫn có tánh Phật. Cả ta, cả người đều là Phật vị lai. Chính như thế là chúng ta quán tam luân không tịch, mỗi lần tu phước một lần quán, như vậy là đồng thời mình tu tuệ. Đấy, thì ở đây nói phải như vậy mới gọi là Bồ Tát hạnh. Mình quán như vậy mới không có những cái thói kiêu mạn đấy, mình ta làm phước. Mà nếu lỡ cái người kia người ta có cái phản phúc thì mình mới không khởi cái phiền não xuân giận oán trách. Cho nên cái phúc đức nó bền bỉ và chân thành. Ở đây nói cho nên kinh văn dạy, con đoạn đọc nốt cái đoạn đó và con giảng. Đấy, giảng kinh thì gọi là khai tuệ cho chúng sanh. Thì vì sao mà kinh luật đại thừa lại có thể lợi ích cho chúng sanh? Tiếp cái đoạn thứ
đại thừa xuất sanh xuất giả, các thiện pháp môn sinh có thể như sanh độ tử, dưỡng lợi âm dương,
hết thảy hiểm nghèo.
Nếu ai đọc tụng giảng nói thì bất luận hoàn cảnh nào, ba người đều lợi ích.
Đấy, đấy, nói cái gì đấy? Trung quy là bởi vì dạy chúng ta tất cả các thiện pháp môn, thế cho nên thân bệnh, tâm bệnh, tất cả các thứ hiểm nghèo, âm dương đều có thể cứu gỡ được hết. Vì vậy đây tuy là tu tuệ mà trong đó nó có cả phước.